Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 5, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các bác sĩ quan tâm và thân thiện với bệnh nhân.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của cuộc họp quốc tế do Tổ chức Chăm sóc Cộng đồng New York Somos Community Care tổ chức vào tuần qua, Đức Thánh Cha mời gọi các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân không chỉ bằng những công nghệ tiên tiến, nhưng còn phải có sự quan tâm và thân thiện trong những lần tiếp xúc.
Somos Community Care là một mạng lưới gồm hơn 2.500 bác sĩ chăm sóc cho hơn 650.000 bệnh nhân ở New York có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, tổ chức cũng thúc đẩy sáng kiến được ra mắt trong tháng 11 năm ngoái tại Vatican, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng và các tổ chức về vai trò quan trọng của bác sĩ gia đình. Trong buổi gặp gỡ, sau khi chào thăm người sáng lập tổ chức chăm sóc cộng đồng, Ramon Tellez và Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bác sĩ gia đình rất quan trọng vì kết hợp chuyên môn và sự gần gũi. Đức Thánh Cha chân nhận những nỗ lực phối hợp của họ nhằm tái đánh giá vai trò quan trọng của bác sĩ gia đình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và xã hội. Ngài nói, khoa học ngày nay đã có những bước tiến đáng kể trong công nghệ y tế và phương pháp trị liệu. Tuy nhiên, điểm cốt lõi, y học vẫn là một cuộc gặp gỡ sâu sắc của con người. Ngài giải thích, khi bị bệnh, chúng ta mong đợi bác sĩ không chỉ là một chuyên gia có năng lực, nhưng còn là một người hiện diện thân thiện mà chúng ta có thể tin cậy. Trích tin mừng Luca, Đức Thánh Cha minh họa cách Chúa Giêsu tiếp cận người bệnh bằng lòng trắc ẩn và sự quan tâm. Ngài lưu ý, bác sĩ gia đình thể hiện tinh thần này bằng cách cống hiến cả kiến thức chuyên môn và sự ấm áp cá nhân. Đức Thánh Cha đề cập đến khía cạnh quan trọng khác là thành viên của gia đình. Về điểm này, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bối cảnh hóa từng bệnh nhân trong các quan hệ và ràng buộc xã hội. Theo Ngài, chiều kích chăm sóc cộng đồng này giúp tạo ra một mạng lưới tình cảm, chia sẻ và tình liên đới xung quanh bệnh nhân. Cách tiếp cận như vậy củng cố các mối quan hệ giữa con người với nhau và biến đau khổ thành khoảnh khắc hiệp thông chia sẻ. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân, nhưng còn cả cho người chăm sóc, thành viên gia đình và cộng đồng rộng lớn hơn. Sau cùng, Ngài cảnh báo nguy cơ của một cơ chế quan liêu, hệ thống chăm sóc sức khỏe qua kỹ thuật, đặc biệt khi hệ thống này bị ảnh hưởng bởi não trạng thị trường, bỏ qua bản chất thực sự của sức khỏe và chăm sóc. Và trước khi ban phép lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc lại, chăm sóc và sự thân thiện là hai món quà có giá trị to lớn dành cho những ai đang đau khổ. Ngài khuyến khích các thành viên kiên trì thực hiện sứ vụ và bày tỏ lòng biết ơn và sự hỗ trợ đối với những đóng góp vô giá của họ đối với sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Phật giáo Thái Lan.
Vatican. Sáng thứ Hai ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Phật giáo đến từ Thái Lan. Ngài nhấn mạnh ba điểm quan trọng. Không ai có thể được cứu một mình. Giáo dục cho tất cả, đặc biệt là trẻ em trong hoạt động chăm sóc và chia sẻ các mối tương quan với người khác và với môi trường. Cầu nguyện và thiền định để có được lòng nhân ái, thương xót và tha thứ.
Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến tông du của Ngài đến Thái Lan vào năm 2019 và bày tỏ lòng biết ơn vì sự đón tiếp thân thiện của các tín đồ Phật giáo dành cho Ngài. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những sự kiện gần đây được tổ chức giữa Công giáo và Phật giáo tại Thái Lan là cơ hội để củng cố tình bạn giữa hai bên như hội nghị chuyên đề Phật giáo Kitô giáo lần thứ 7 vào tháng 11 năm ngoái, quy tụ 150 tham dự viên đến từ khắp châu Á để suy tư về chủ đề Karuna và Agape trong đối thoại để chữa lành nhân loại và trái đất bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói, ngày nay nhân loại và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta thực sự bị tổn thương. Biết bao cuộc chiến tranh, biết bao người đã mất tất cả và buộc phải chạy trốn. Rất nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Tuy nhiên, như quý vị đã chỉ ra trong cuộc họp, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng giữa những đám mây đen, những người bám rễ sâu vào truyền thống tôn giáo của mình và sẵn sàng làm việc cùng với mọi người có thể mang lại tia hy vọng cho một nhân loại đang tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba điểm quan trọng mà các tham dự viên hội nghị đã đưa ra. Thứ nhất, không ai có thể được cứu một mình. Chúng ta chỉ có thể được cứu cùng nhau vì tất cả kết nối và phụ thuộc nhau. Trong ánh sáng sự thật này, Đức Thánh Cha thúc giục các Phật tử cùng làm việc với mọi người từ xã hội dân sự đến các tôn giáo khác, chính phủ, tổ chức quốc tế, cộng đồng hàn lâm và khoa học, cùng tất cả những ai quan tâm để thúc đẩy một tình bạn, giúp duy trì hòa bình và tình huynh đệ và xây dựng một thế giới bao gồm hơn. Thứ hai, tầm quan trọng của việc giáo dục dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Trong hoạt động chăm sóc và chia sẻ các mối tương quan với người khác và với môi trường. Và điểm cuối cùng, cầu nguyện và thiền định có thể thay đổi mọi thứ bằng cách thanh luyện con tim và tâm trí chúng ta, tạo nên lòng nhân ái, thương xót và tha thứ ở những nơi có hận thù và cũng tạo nên tinh thần tôn trọng và chăm sóc người khác và trái đất. Đức Thánh Cha kết thúc cuộc gặp gỡ với lời cảm ơn Phái đoàn Phật giáo Thái Lan đã đến thăm Vatican và khuyến khích mọi người tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác với Giáo hội Công giáo ở Thái Lan.
Đức Thánh Cha gửi đặc phái viên tới Đại hội Thánh thể ở Bồ Đào Nha.
Vatican, ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha gửi thư cho Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, trong đó chỉ định Đức Hồng Y làm đặc phái viên của Ngài tại Đại hội Thánh thể Quốc gia lần thứ 5 của Bồ Đào Nha diễn ra tại thành phố Praga từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6.
Trích thư gửi tin hữu Do Thái, Đức Thánh Cha nhắc lại đấng được ban cho nhân loại tại bàn tiệc thánh là trung gian của một giao ước mới, lời cái chết của mình mà chuộc tội lỗi loài người đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Đức Thánh Cha cho biết, sau khi xem xét nhu cầu của giáo hội địa phương, cùng với việc cử hành Đại hội Thánh thể lần thứ 5, và theo lời thỉnh cầu của Đức Cha José Ornelas Carvalho, giám mục của Leiria Fatima và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhận thấy sự kiện thánh thiêng này sẽ được phong phú hơn nếu có sự hiện diện của vị đại diện Ngài đến tham dự sự kiện. Vì thế, Ngài quyết định gửi Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục làm đặc phái viên của Ngài tại Đại hội Thánh thể, nhằm thể hiện tình yêu mến đối với giáo hội Bồ Đào Nha. Nói với Đức Hồng Y đại diện, một người biết rõ văn hóa, tình trạng xã hội và tôn giáo của Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha hy vọng rằng, với sự hiện diện của Ngài tại đại hội, Đức Hồng Y có thể bày tỏ sự gần gũi của giáo hoàng với những ai tham dự đại hội thánh thể. Đức Thánh Cha còn gửi lời chào đến cộng đoàn hiện diện, chính quyền địa phương và tất cả các tín hữu, để qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria là mẹ và là đấng trung gian của ân sủng, nguồn ơn cứu độ và là đấng bảo trợ đức tin. Với lòng đơn sơ vui vẻ, các tín hữu chia sẻ hồng ân hiệp nhất, bể bánh và cầu nguyện, đồng thời kiên trì với giáo huấn của các tông đồ để đức tin soi sáng và hiệp nhất mọi người trong đức ái. Kết thúc thư, Đức Thánh Cha ban phép lành và cầu nguyện cho tất cả những ai tham dự Đại hội Thánh thể, để các tín hữu được đón nhận nhiều ơn ích thiêng liêng tại sự kiện thánh thiêng này.
Tòa Thánh khuyến khích những nỗ lực giúp đỡ châu Phi phải hỗ trợ chứ không phải áp đặt.
Roma. Phát biểu tại cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đề xuất hai cách giúp củng cố vai trò của châu Phi trong việc đảm bảo an ninh của chính mình.
Tại cuộc tranh luận tập trung vào việc tăng cường vai trò của nhà nước châu Phi trong việc giải quyết các thách thức an ninh và phát triển toàn cầu, Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia nhấn mạnh, trước một làn sóng chủ nghĩa thực dân mới và sự bóc lột đang diễn ra, cộng đồng quốc tế phải cam kết giúp thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của người dân châu Phi. Trong khi nhấn mạnh rằng châu Phi được ưu đãi với nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên dồi dào cùng với di sản văn hóa phong phú, Đức Tổng giám mục cũng công nhận rằng châu Phi đang bị bao vây bởi nhiều thách thức, bao gồm xung đột, khủng bố, tác động của biến đổi khí hậu và cuộc vật lộn đang diễn ra để phát triển kinh tế và xóa bỏ đói nghèo. Ngài nhận xét, những thách thức này đã dẫn đến sự bất ổn và cản trở tiến trình phát triển ở nhiều nước châu Phi, dẫn đến đau khổ lan rộng cho nhiều người. Trong bối cảnh này, quan sát viên thường trực tiếp tục đưa ra hai lĩnh vực chính góp phần tăng cường vai trò của các quốc gia châu Phi trong việc giải quyết các thách thức an ninh và phát triển của họ. Trước hết, Ngài khen ngợi những tiến bộ to lớn mà các quốc gia châu Phi đạt được trong việc giải quyết một số thách thức cấp bách nhất của lục địa. Ngài ca ngợi những thành quả và nói rằng họ phải tiếp tục hợp tác cùng nhau. Thứ hai, Đức Tổng Giám mục nói thêm, cộng đồng quốc tế phải giúp đỡ châu Phi, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế đáng lo ngại rằng một số quốc gia vẫn đang khai thác người dân châu Phi và tài nguyên thiên nhiên của lục địa này. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo rằng hiện đang có một làn sóng chủ nghĩa thực dân mới, không tôn trọng phẩm giá con người vốn có của tất cả mọi người, làm suy yếu lợi ích chung và đe dọa các nỗ lực xóa bỏ đói nghèo. Vì vậy, Đức Tổng Giám mục Katia cho biết, điều quan trọng nhất là cộng đồng quốc tế phải hành động tập thể để bảo đảm rằng tất cả những người nam nữ và trẻ em trên khắp châu Phi trở thành những tác nhân xứng đáng cho vận mệnh của chính họ. Đức Tổng Giám mục khuyến khích, những nỗ lực phải được thực hiện để hỗ trợ thay vì áp đặt và để mang lại cho châu Phi quyền tự do theo đuổi các chính sách phát triển con người toàn diện.
Pakistan, 9 tháng sau vụ bạo lực chống lại các Kitô hữu.
Charanwala, 9 tháng sau các cuộc tấn công tàn phá khu dân cư của các Kitô hữu ở Charanwala, một thành phố ở tỉnh Punjab, Pakistan, vào tháng 8, 2023, một mức độ thù địch nhất định vẫn còn diễn ra trong khu vực và sự căng thẳng được cảm nhận rõ nhất ở trường học.
Bà Mikenle Chowdhury, chủ tịch của quỹ CICF cho biết, các trẻ em Kitô hữu thường bị chế nhạo hoặc loại trừ bởi các giáo viên hoặc bạn học. Do đó, các em sợ và không muốn đi học. 9 tháng trước, ngày 16 tháng 8 năm 2023, cộng đồng Kitô hữu ở Charanwala bị rất đông người dân tấn công, hơn 25 nhà thờ và hàng trăm ngôi nhà bị cướp phá và đốt cháy, khiến hàng trăm gia đình bị sợ hãi và không có nơi nào để sinh sống. Bà Mikenle nhớ lại, người dân đã mất tất cả những gì họ sở hữu, nhiều người cũng mất hy vọng. Niềm tin và giấc mơ của họ đã bị phá hủy mãi mãi, tất cả chỉ vì một cáo buộc báng bộ chưa được xác minh. Để hỗ trợ họ, quỹ CICF, một quỹ chuyên về các dự án xã hội, đặc biệt là vì lợi ích của các cộng đồng Kitô giáo bị thiệt thòi ở Pakistan, đã huy động để hỗ trợ và phục hồi các nạn nhân. Nhờ số tiền quyên góp nhận được, một quá trình phục hồi đã được bắt đầu ở nhiều cấp độ khác nhau. Đầu tiên là cung cấp chỗ ở, bữa ăn nấu chín, nước uống, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. Sau đó, giai đoạn thứ hai, hiện đang được tiến hành, tập trung đến quá trình phục hồi, chẳng hạn như sửa chữa hoặc xây dựng lại các ngôi nhà. Hơn nữa, bà Mikenle cho biết, một trạm y tế ở Charanwala dành cho trẻ em mắc các bệnh về da đã được thành lập để cung cấp phương pháp điều trị và thuốc men. Chúng tôi cũng cố gắng giảm bớt căng thẳng tâm lý cho trẻ em bằng các sáng kiến giải trí, đặc biệt là trong những ngày lễ như Giáng sinh và Phục sinh. Dự án nhằm giúp các gia đình tái tham gia vào đời sống xã hội và giúp họ xây dựng lại cuộc sống, nhưng cũng xây dựng lại hy vọng, niềm tin và ước mơ của họ. Một số Kitô hữu trong cộng đồng địa phương cũng bị tố cáo về những vụ án pháp lý gây tranh cãi. Họ bị cáo buộc đã xâm phạm nhà của một người đàn ông Hồi giáo, bị nghi ngờ nằm trong số những người tổ chức vụ bạo lực vào tháng 8 năm ngoái. Các Kitô hữu đã kêu gọi một cuộc điều tra công bằng và minh bạch. Họ khẳng định đây là hành vi bóp méo với những cáo buộc sai sự thật. Trong quá trình vụ án được xem xét, cộng đồng Kitô hữu ở Charanwala vẫn tin rằng công lý sẽ chiến thắng và các tín hữu sẽ được minh oan.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và xã hội.
Chào tạm biệt, kết thúc chuyên mục kinh tế Francisco.
Ơi con chào thầy. Hôm nay lại được gặp thầy rồi.
Chào bạn trẻ nha.
Lại một lần nữa rồi ta. Hôm nay mình vẫn tiếp tục vui vẻ và thầy của mình vẫn tiếp tục nghiêm túc.
chuẩn bị ôn bài cũ nha.
Dạ, nói lại nữa. Sao vậy ta? Thầy khoan trước đã thầy. Con có một cái điều này muốn nói với thầy trước khi thầy vô bài mới.
Ôn bài cũ, chứ không phải vô bài mới.
Dạ, ôn bài cũ. Cho con nhìn mặt thầy giống túp con vừa buồn cười và vừa lo. Dạ, trước khi ôn bài cũ thì con có một cái điều này muốn chia sẻ với thầy. Là hôm tuần trước á, lúc mà con về con vẫn suy đi nghĩ lại cái câu kết của thầy hôm cái số tuần trước. Là thầy nói cái gì mà thầy rất là tâm đắc về con, hài lòng bởi vì sau những cái số mà được làm với thầy và con đã thấm nhuần tư tưởng của Kinh tế Francisco. Con suy đi nghĩ lại nhiều lắm, tự nhiên sao thầy lại có thể nói cái câu đó giống như kiểu như là...
Lời kiểu như là lời từ biệt đúng không?
Dạ, yeah, của những người sắp ra đi á.
Thì đúng là từ biệt thật mà.
Ê thầy ơi, con hỏi thật thầy nha. Thầy có đau bệnh gì trong người không? Hay sao mà thầy không muốn dạy con nữa sao vậy?
Đâu thì bình thường mà. Đâu đó bệnh gì đâu thì khỏe mạnh đến trước cả bạn trẻ rồi còn gì. Đi học sớm.
Ui, thôi mình gác qua cái chuyện đó đi. Ừ. Cái đó để nói chuyện sau, con không muốn nói cái chuyện mà có vẻ như trăn trối gì lắm. Ừ. Thầy muốn hỏi bài cũ bài mới gì thì hỏi đi, con đang phấn khởi nè.
Thì có phải trăn trối gì đâu, nhưng hôm nay là số cuối cùng của Kinh tế Francisco rồi đó.
Thật có thầy.
Thiệt mà. Thì xíu nữa nói sau bây giờ á. Ôn bài nhá. Không học bài mới, mình ôn bài này. Bạn trẻ có nhớ là chuyện bạn trẻ là chuyên gia về Fratelli Tutti, chuyên gia tự nhận đúng không? Vậy thì thôi thì khỏi cần bạn trẻ nhắc bài, thì thầy cũng biết là bạn trẻ rất là tâm đắc Fratelli Tutti và Laudato Si nữa, là hai cái trục của Kinh tế Francisco đúng không? Thế bạn trẻ có nhớ là Kinh tế Francisco là một cái cộng đồng của các bạn trẻ, rồi những cái người nhiệt tâm, nhiệt thành để được gợi hứng từ Thánh Francisco Assisi và Đức Thánh Cha Francisco, rồi xây dựng một cộng đồng kinh tế mới, rồi dựa trên hai thông điệp đó. Vậy thì có nhớ có 12 cái làng gì đó, còn nhớ làng nào?
Thầy biết không, khi người ta nói là cái gì ấn tượng với mình nhất là cái ngày đầu tiên á. Trong mọi sự, cái cuộc gặp gỡ nào, cái ngày lần đầu tiên là mình ấn tượng nhất. Và đương nhiên là cái bài đó là cái bài mà con nhớ nhất rồi. Cái bài mà thầy giới thiệu cho con 12 cái làng mà khi mà thầy tham gia cái Kinh tế Francisco ở Assisi về đó. Thì cái làng đầu tiên mà con chọn để được thầy chia sẻ đó là
đúng
phụ
rồi,
nữ trong nền kinh tế. Xong rồi tiếp theo, cái số tiếp theo là con được thầy chia sẻ về nông nghiệp
đúng rồi,
và công bình.
Đúng rồi.
Thầy?
Rồi nhiều lắm ha, dạ. Rồi cân bằng CO2, rồi
đó,
đời sống.
Đấy, có cái số gì mà nói về cái gì mà...
Kinh doanh và hòa bình đúng không?
Không, mấy cái từ khó hiểu quên rồi. Vốn tự sự, vốn tinh thần. Trời ơi, mãi không quên được cái mấy cái đó mà không biết nó nói về cái gì, quên mất rồi.
Nhưng mà bạn trẻ có biết là thầy ấn tượng nhất Kinh tế Francisco là về điều gì không?
Thầy ấn tượng nhất là thầy đâu có chia sẻ cho con đâu mà cũng biết.
Thì bây giờ chia sẻ này.
Dạ.
Thực sự là thầy ấn tượng nhất là những chia sẻ của quý thính giả về chương trình á. Những chị nội trợ, rồi cô công nhân may mặc, một bạn kỹ sư, hay là những cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ với nhiều thành phần khác nhau, từ giáo sư đại học đến nhà báo hay là các bạn trẻ.
Dạ, dạ. Những cái đó thực tế hôm nay con cũng ấn tượng bởi vì nó kéo con ra khỏi những cái mớ lý thuyết khó hiểu. Dạ, và đi vào thực tế. Nhưng mà bản thân con á, thì đương nhiên cũng có những cái ấn tượng đó giống như thầy. Nhưng mà con cũng có một ấn tượng hơn nữa là không chỉ mình Kinh tế Francisco của mình hoạt động trong phạm vi... ở Việt Nam mình chia sẻ những vấn đề liên quan đến đất nước của chúng ta, nhưng mà được lắng nghe những chia sẻ, những các hoạt động của các bạn trẻ ở các châu lục khác nhau trên thế giới. Ví dụ như là các bạn trẻ ở Ghana chia sẻ về việc trồng cacao, rồi hay là những bạn trẻ ở Uruguay chia sẻ về việc trồng cà phê bền vững nè. Và mới gần đây là những bạn trẻ ở Thái Lan về việc trồng lúa sạch. Nhưng mà gần với chúng ta hơn hết là các bạn trẻ Việt Nam nè, những bạn trẻ ở Ninh Thuận về việc trồng nho, rồi những cái thành công xen lẫn những thất bại của các bạn, có những lúc vui lúc buồn, lên xuống thăng trầm, phải không thầy?
Rồi để xem còn gì không ta. Và trẻ có nhớ mấy cái buổi tĩnh tâm kiểu Kinh tế Francisco, tĩnh tâm trong rừng rồi
những cái kiểu tĩnh tâm có 102 của Kinh tế Francisco, rồi đi vô rừng tĩnh tâm, rồi còn vừa tĩnh tâm vừa viết lách, suy tư lang thang cái kiểu
cầu nguyện, đúng rồi.
Dạ.
Và đặc sản của chúng ta không gì khác hơn mà bạn trẻ đã nói, đó là những thuật ngữ khó nhằn khó hiểu, vốn trình thuật vốn tương sự.
Dạ. Rồi chưa hết nữa, thầy còn có những cái buổi học online, đi học trực tuyến, rồi có khi đi học trực tiếp nữa về chia sẻ lại cho con những cái buổi học rất là hữu ích, mặc dù con chỉ hiểu được chút chút.
Một điểm thầy cũng khá là tâm đắc bạn trẻ đó là sự cộng tác của giáo hội địa phương, của Caritas, của các bạn giáo lý viên, các bạn trẻ, những người thiện chí đã cùng nhau cộng tác với Kinh tế Francisco, với các bạn trẻ nữa, đúng không?
À, nhưng mà trong những cái số mình cùng học với nhau, có những cái sự kiện diễn ra trên thế giới trong giáo hội liên quan đến Kinh tế Francisco, thầy nhớ những sự kiện nào không?
Có diễn đàn COP27, COP28, đúng rồi, rồi...
Dạ.
Có mấy cái, để xem nào, thì có mấy sự kiện của Kinh tế Francisco họp nhau nè, tại Ý, rồi tại các khu vực của châu Phi, rồi Mỹ Latin, rồi
dạ.
Một số cái seminar ở các trường đại học nữa.
Dạ, đúng rồi. Có nhiều cái thầy chia sẻ con cũng muốn tham gia mà con chưa tham gia được cái nào hết. Chỉ có một cái con tham gia được là thầy biết cái gì không? Là đi bộ, chương trình đi bộ.
Chương trình đi bộ.
Dạ, rất tích cực với chương trình đó đó thầy.
Đúng là Kinh tế Francisco cũng có rất nhiều sáng kiến đúng không?
Dạ. Ủa? Tuy nhiên, con thấy lạ lạ như thầy.
Lạ gì?
Cái này đâu phải là ôn bài cũ đâu. Giống như hả, thầy đang nhìn lại những gì đã trải qua Kinh tế Francisco chứ đâu phải là ôn bài cũ. Ôn bài cũ thầy phải hỏi lý thuyết rồi các kiểu. Này.
Cái này là đúng là nhìn lại gần 2 năm bước đi của Kinh tế Francisco đúng không?
Dạ, con cảm thấy rất là phấn khởi, vui. Và mình có thể tiếp tục được... Trong tương lai mình sẽ tiếp tục được nhiều hơn, phải không thầy?
Đúng rồi, và hy vọng, đúng rồi. Và các bạn trẻ rồi tiếp tục những cái điều mà thầy và bạn trẻ đã bắt đầu.
Không, thầy với con nè, tiếp tục học nữa chứ.
Sự thật là hôm nay là buổi cuối cùng rồi đó.
Tại sao hôm nay thầy mới thông báo cho con?
Thì hôm nay tới đó, thấy có một chút bầu khí này, thấy không? Đấy.
Nghĩa là bấy lâu nay á, khi mà con cũng nhìn lại mình trong cái hành trình được tham gia Kinh tế Francisco với thầy, con cũng xét lại mình có lúc mà con cũng tắc trách lắm, học hành cũng không nghiêm túc cho lắm, nhiều khi cũng muốn nghỉ học bởi vì cảm thấy khó hiểu, rồi những lúc cảm thấy nó không có đi đâu vào trong cái thực tế của mình, mình cũng hơi nản chí thầy. Nhưng mà sau á, càng ngày con càng thấy là Kinh tế Francisco khá là thực tế chứ không có mơ hồ, cho nên con quyết tâm là học hành nghiêm chỉnh, mặc dù trong cuộc sống cũng khá nhiều những cái bận rộn. Mà tự nhiên vừa lên tinh thần thì thầy đã làm cho con xuống tinh thần rồi.
Không, bạn trẻ phải nhìn ở khía cạnh là hôm nay coi như là bạn trẻ đã ra trường rồi, bây giờ là tung tăng ha. Rồi rồi, sống tinh thần của Kinh tế Francisco và cùng cộng tác với những người khác. Chứ chẳng lẽ suốt ngày cứ ngồi học với thầy giáo già này hoài được.
Nói chung là câu nói thầy vừa rồi của thầy cũng một cái để con tiếp tục suy nghĩ đó. Nhưng mà thôi không sao. Ê thầy, hôm nay nói thầy con ra trường hả thầy? Vậy thì con phải tìm cách nào để con học lên cao học Kinh tế Francisco này đối với con giống như là trung cấp thôi. Hy vọng là thầy giáo bây giờ về phải cập nhật thêm kiến thức để sau này tiếp tục nâng cấp trình độ lên cho cả thầy và trò.
Đúng rồi, thầy cũng phải nâng cấp nhiều á, cùng trò nâng cấp nữa chứ.
Và hy vọng là các bạn trẻ mà và những thính giả mà được lắng nghe những cái số phát sóng của Kinh tế Francisco cũng sẽ tiếp tục cập nhật không chỉ là lý thuyết mà thực hành để đi vào trong đời sống một cách cụ thể Kinh tế Francisco. Dạ, thật sự là còn rất nhiều điều con muốn nói. Tự nhiên sau đúng là linh cảm bởi vì
thôi, muốn nói gì với quý thính giả với thầy giáo già này nữa không nào?
Con cũng nghĩ là cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia tay thôi, nhưng mà không nghĩ là nó sớm như vậy. Nhưng mà con không hối tiếc về những gì đã được cùng với thầy và quý thính giả trong những số vừa qua. Tuy không quá là dài cho một cái khóa học đúng không thầy, chưa đầy 2 năm, mỗi tuần một số, nhưng mà con cũng gặt hái được rất nhiều những cái hoa trái của Kinh tế Francisco. Biến đổi từ một cái bạn trẻ mà không biết gì về Kinh tế Francisco đến bây giờ hiểu được như thế nào là vấn đề yêu mến con người môi sinh và phát triển một nền kinh tế bền vững. Và con cũng cảm ơn thầy rất nhiều về sự nhiệt tâm mà thầy đã dành cho con, kiên nhẫn để lắng nghe một đứa học sinh khá là chậm tiêu và khá là lười biếng. Và bây giờ thì còn nhiều thứ muốn nói lắm.
Khiếp, hôm nay nói tâm tình mà không có vấp váp gì luôn ha. Còn cá nhân thầy thì tất nhiên là cảm ơn bạn trẻ vì sự hiện diện của bạn trẻ rồi, đúng không? Không có bạn trẻ thì đã thì không có trò thì làm sao có thầy đây, đúng không? Cũng kiên nhẫn lắng nghe. Cách riêng là những cái buổi học mà nó thực sự là cũng hơi khó nhằn với cả chính cả thầy nữa ha. Bởi vì giống như chúng ta bước đi một con đường của Kinh tế Francisco này là con đường mà tất cả mọi người cũng đang mò mẫm bước đi ha. Nên là những cái trục trặc và những cái khó khăn thiếu sót thì không thể tránh khỏi. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà mình biện minh cho cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà thực sự thì cá nhân thầy cũng muốn xin lỗi đến bạn trẻ, rồi xin lỗi đến quý thính giả vì những điều thiếu sót không thể tránh khỏi của thầy, rồi của những người thực hiện chương trình, đến bạn trẻ và đến quý thính giả, rồi những thiếu sót trong lỗi diễn đạt này, từ hình thức lẫn nội dung của các buổi phát sóng nữa.
Cái điều đó thầy xin lỗi thì đương nhiên con cũng có lỗi lớn trong đó nữa, nhưng mà con tin chắc là quý khán giả cũng đã đón nhận những yếu đuối đó và cùng cầu nguyện cho chương trình và cầu nguyện cho nhau. Nhưng mà trên tất cả thì thầy trò chúng ta cũng cảm ơn những người đã ủng hộ chúng ta trong suốt quá trình vừa qua, phải không thầy? Đó là quý khán giả đã luôn luôn lắng nghe và đón nhận yêu thương.
Cảm ơn tất cả và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người ha.
Và chắc chắn là chúng ta cùng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta, cho những bạn trẻ trong giáo hội, đặc biệt là giáo hội Việt Nam, sức sống của một giáo hội đang chuyển mình và đập chung với một nhịp đập những thao thức của thời đại của con người hôm nay. Trong đó đặc biệt là thao thức về môi sinh và sự gắn kết của môi sinh với sự phát triển bền vững và tình huynh đệ là điều không thể tách rời, phải không thầy?
Đúng rồi, rất cảm ơn tâm tình đúc kết của bạn trẻ và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho cách riêng cho Đức Thánh Cha Francisco và những người trẻ trong giáo hội ha.
Dạ.
Tạm biệt bạn trẻ, tạm biệt quý thính giả và xin mọi người tiếp tục đồng hành và ủng hộ các chương trình tiếp theo của Vatican News tiếng Việt ha.
Hôm nay thì chúng ta không thể nói với quý thính giả bằng một câu là hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau.
Chương trình tuần sau. Vậy chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tiếp theo của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sứ vụ cứu bà mẹ và trẻ sơ sinh của vợ chồng bác sĩ George Moncare Jones.
Sứ vụ cứu bà mẹ và trẻ sơ sinh của vợ chồng bác sĩ George Moncare Jones. Chuyến đi làm nhiệm vụ đến Cameroon của bác sĩ George Moncare Jones và vợ ông là bà Marie vào năm 1989 đã làm cho cuộc đời của hai người thay đổi mãi mãi. Bác sĩ chia sẻ, quyết định thay đổi hướng đi cuộc đời khi chứng kiến một người mẹ chết trong lúc sinh con do chứng tiền sản giật không được điều trị. Một đêm kia, tôi được gọi đến phòng cấp cứu vì một phụ nữ mang thai được đưa đến từ một ngôi làng xa xôi sau nhiều cơn co giật. Người này không còn phản ứng gì, mặt và chân sưng tấy. Lúc đó, tôi không thể làm gì được, chỉ theo dõi trong im lặng. Các y tá người Cameroon lau trán cho cô và hơi thở trở nên bất thường hơn. Và sau 2 giờ, cô tắt thở và tiếng khóc của gia đình bắt đầu vang lên. Một sự kiện đau lòng như vậy thường xảy ra tại nhiều nơi ở châu Phi. Trong lúc lẽ ra phải vui mừng vì một sự sống mới chào đời, các bà mẹ lại gặp nguy hiểm lớn khi sinh con. Sau đó, bác sĩ Moncare John và vợ trở về nhà ở Butte, Montana của Hoa Kỳ và bận rộn nuôi 5 người con. Nhưng vài năm sau, một lá thư nhắc nhở họ về nhu cầu to lớn cần được chăm sóc sản khoa ở châu Phi. Bác sĩ mô tả, khoảnh khắc đã truyền cảm hứng cho ông thực hiện công việc cả đời trong việc mang lại sự chăm sóc y tế cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh ở những khu vực chưa được phục vụ đầy đủ. Một ngày kia, tôi nhận được một lá thư từ Sir Bernadette, đang quản lý một trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ xa xôi ở Jotin, Cameroon, nơi tôi thường đến khám bệnh định kỳ. Thư bắt đầu. Thưa bác sĩ George, tháng 2 thật buồn. Hai người phụ nữ đã chết khi sinh con. Ký ức xao động, nước mắt chảy dài. Tôi đã quên ở một nơi xa xôi, đang cần sự trợ giúp của mình. Như thế, lá thư là khởi nguồn của tổ chức Đời Sống Bà Mẹ Quốc Tế. Ngày nay, công việc mà ông bắt đầu từ năm 1997 đã hình thành và phát triển. Đời Sống Bà Mẹ Quốc Tế là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho 6 quốc gia Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda và Haiti. Bác sĩ Moncare John cho biết, chương trình của ông cung cấp thiết bị cứu các bà mẹ khi sinh con và đào tạo sản khoa khẩn cấp theo nhóm. Bên cạnh đó là đào tạo về tôn trọng sự sống và phẩm giá của tất cả mọi người, sinh ra và chưa sinh ra. Một nền văn hóa y tế của sự sống. Bác sĩ khẳng định rằng, chính đức tin là nguồn cảm hứng cho ông dấn thân suốt đời cho sức khỏe của các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ông nói, Thánh Gioan Phaolô II nói, khi bạn làm lu mờ cảm thức về Thiên Chúa, bạn che khuất cảm thức về con người. Trong sự che khuất này, chúng ta làm cho chính mình thấp kém. Châu Phi giữ lấy cảm thức về Thiên Chúa và chỉ cho chúng ta con đường phát triển con người đích thực. Qua đức tin vào Chúa Giê-xu và sự khôn ngoan luân lý của giáo hội, tại Trung tâm Đời Sống Bà Mẹ Quốc tế, chúng tôi ý thức điều này và chung tay với các anh chị em ở Châu Phi, những người có nhu cầu và kho báu tuyệt vời để chia sẻ với chúng ta. Một cuộc gặp gỡ đau lòng khác đã thúc đẩy bác sĩ đưa ra sáng kiến khác để giúp người dân Châu Phi. Đó là một phụ nữ 28 tuổi, có 3 con, sắp chết vì AIDS. Khi ông hỏi tên, cô viết với nét chữ yếu, Immaculate, có nghĩa là vô nhiễm nguyên tội. Ở Châu Phi, có hàng ngàn người như Immaculate. Mỗi ngày có tới 9.000 người chết vì AIDS và các ca nhiễm tăng lên không ngừng. Vaccine duy nhất có thể ngăn chặn không phải là vaccine sinh học, mà là vaccine xã hội và tương quan. Để đáp ứng nhu cầu này, cùng với một số cộng tác viên, tổ chức của bác sĩ đã phát triển một chương trình mang tên Ngôi Nhà Chung Thủy. Mục đích của chương trình là giúp xây dựng hôn nhân có nền tảng trong Chúa Kitô với những trụ cột, tình yêu, chung thủy, tôn trọng các tương quan và tha thứ. Thuật ngữ ngôi nhà chung thủy dần dần xuất hiện trong các giáo xứ, cộng đồng, thể hiện nơi các cặp vợ chồng cùng nhau làm việc, chia sẻ công việc gia đình, cải thiện kinh tế và nuôi dạy con cái. Cho tới nay, đã có 250.000 cặp vợ chồng đã tiếp cận với chương trình Ngôi Nhà Chung Thủy. Mọi người đều nhận thấy kết quả tốt đẹp của chương trình với trách nhiệm gia đình được chia sẻ cho cả hai phái trong mọi lĩnh vực như việc nhà, chăm sóc con cái. Từ đó đưa ra những điều tích cực khác như giảm ngoại tình và bạo lực. Chương trình của bác sĩ tiếp tục phát triển ở nhiều quốc gia châu Phi và trở thành nền tảng cho các chương trình khác mà Tổ chức Đời Sống Bà Mẹ Quốc tế đã phát triển nhằm cải thiện sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Các chương trình này bao gồm một phương pháp đơn giản về kế hoạch hóa gia đình tự nhiên được thiết kế riêng cho châu Phi, cung cấp giáo dục và hỗ trợ cho thời điểm phát triển quan trọng nhất của con người, từ khi thụ thai cho đến 2 năm đầu đời.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.